Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng học lời Chúa trong sách Roma chương 8 với chủ đề chung, con cái của Thiên Chúa. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đề tài, tương lai vinh hiển. Chúng ta bước vào vinh hiển vô hạn, phần 2. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh trong sách Roma chương 8 từ câu 16 đến câu 25 và cùng theo dõi. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Chúa Cứu Thế, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Thật thế, muôn vật ước ao nóng này mà trông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra. Vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ đấng bắt phục. Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng, muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay, không những muôn vật thôi, lại chúng ta, là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông rồi, ấy không phải là trông nữa, mình thấy rồi, sao còn trông làm chi? Song nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục. Tuần trước, chúng ta đã học, chính Đức Chúa Trời là cơ nghiệp của chúng ta, Ngài là phần phước hạnh cao quý nhất của chúng ta và chúng ta sẽ ở với Ngài đời đời. Đó là giá trị vô hạn của sự vinh hiển mà Chúa dành cho dân Ngài. Hiện nay, chúng ta đang ở trong hành trình được Ngài chuẩn bị, một hành trình được rèn luyện qua đau đớn, thử thách và sự chịu khổ cùng với Chúa Cứu Thế. Nhưng mọi điều ấy chỉ là bước chuẩn bị cho cơ nghiệp phước hạnh đời đời. Vì những đau đớn hiện tại, dù thật, dù lớn, cũng chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là điều sẽ được bày tỏ trọn vẹn cho chúng ta trong ngày Ngài hiện ra. Trước khi đi đến với câu hỏi, tại sao Chúa lại chọn con đường của sự chịu khổ, và vì sao đó lại là con đường dẫn đến sự vinh hiển? Chúng ta cũng cần phân biệt rõ, không phải mọi sự khổ đều là chịu khổ vì Chúa. Những nỗi khổ do thân thể yếu đuối, bệnh tật, hay hoàn cảnh tự nhiên trong thế giới sa ngã là điều chung cho mọi người, kể cả người không tin Chúa. Nhưng sự chịu khổ dẫn đến vinh hiển, là khi chúng ta chọn làm theo ý Chúa giữa hệ thống của thế gian, khi chúng ta đặt Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài lên trên mọi điều khác, ăn gì, uống gì, mặc gì. Chính trong những chọn lựa ấy, khi chúng ta chịu mất mát vì Chúa, thì đó mới là sự chịu khổ cho danh Ngài, và đó cũng là con đường chứng minh rằng chúng ta thật sự thuộc về Ngài. Nhưng chính những hoàn cảnh chúng ta chịu khổ vì Chúa lại giúp chúng ta chỉnh đốn lại thứ tự ưu tiên, giúp chúng ta đóng đinh chính mình và thế gian trên thập tự giá. Như Phao-lô nói, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Cứu Thế. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nhấn mạnh, trong sách Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 10, Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Chúa Cứu Thế, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng, và thêm sức cho. Chúng ta cần chú ý đến chữ, sau khi anh em tạm chịu khổ, nghĩa là sự chịu khổ này phải xảy ra, chứ không chỉ là một ý tưởng hay một lời sẵn sàng ngoài miệng. Mỗi khi phải chọn giữa thế gian và Chúa, giữa ý riêng và ý Chúa, nếu chúng ta chọn Ngài, chịu mất mát vì cớ Ngài, thì đó là sự chịu khổ thật trong đức tin. Và khi chúng ta đi qua những kinh nghiệm chọn lựa ấy, chúng ta biết chắc rằng Đức Chúa Trời ban mọi ơn để gọi chúng ta vào trong sự vinh hiển đời đời của Ngài. Càng bước đi trong sự chọn lựa này, càng kinh nghiệm việc chịu đau đớn với Chúa Cứu Thế, thì con đường vào trong sự vinh hiển với Ngài càng trở nên rõ ràng và chắc chắn hơn trong đời sống của chúng ta. Không phải vì chúng ta tự làm nên điều đó, nhưng vì bằng chứng của Thánh Linh trong chúng ta xác nhận rằng chúng ta thật sự thuộc về Chúa, và tương lai vinh hiển của chúng ta là điều không thể nghi ngờ. Bây giờ chúng ta đến với câu hỏi, tại sao Chúa lại chọn con đường của sự chịu khổ, và vì sao đó lại là con đường dẫn đến sự vinh hiển? Chúng ta cần hiểu điều này, bởi vì theo bản chất tự nhiên, không ai trong chúng ta muốn khổ hay mất mát. Dầu chúng ta có thể chọn đi theo Chúa trong nguyên tắc, nhưng bản ngã vẫn luôn tìm cách tự bảo vệ mình, tránh khỏi những điều khó khăn. Tuy nhiên, chính qua tiến trình đó, Chúa dùng sự chịu khổ để rèn luyện, thâm sâu và chuẩn bị chúng ta cho sự vinh hiển Ngài. Trong sách Roma chương 5 từ câu 1 đến câu 5, Phao-lô cho thấy con đường này bắt đầu từ sự xưng công bình và dẫn đến sự vinh hiển. Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta, là đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này, là ơn chúng ta hiện đương đứng vững, và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục sanh sự rèn tập sanh sự trông cậy. Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời dài khắp trong lòng chúng ta, bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Nghĩa là hoạn nạn sanh ra sự nhịn nhục của đức tin, đó là khả năng tiếp tục đứng vững, chọn tin cậy Chúa giữa nghịch cảnh. Khi đức tin được bền vững qua thử thách, nó sanh ra sự rèn tập, một sự trưởng thành trong bản chất thuộc linh, và từ đó sanh ra sự trông cậy vững bền. Chính sự trông cậy đó nối kết chúng ta với sự vinh hiển của Chúa, và hướng chúng ta đến vinh quang đời đời mà Ngài đã định cho con dân Ngài. Nghĩa là khi chúng ta đối diện với khó khăn, Chúa đang dùng điều đó để làm cho chúng ta trở nên giống Ngài hơn. Qua sự thử thách, Ngài dẹp bỏ những gì thuộc về bản ngã, giúp chúng ta đóng đinh con người cũ trên thập tự giá, không còn nương dựa vào thế gian, vào người khác hay vào công việc của chính mình. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nhấn mạnh điều này trong sách Phi-e-rơ nhất chương 1 từ câu 6 đến câu 7. Sau khi nói về sự trông cậy sống và cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, anh em vui mừng về điều đó. Dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu hiện ra. Phi-e-rơ nói rằng anh em vui mừng về cơ nghiệp của đức tin, và chính niềm vui đó giúp anh em đứng vững giữa những thử thách tạm thời. Thử thách có thể khiến chúng ta buồn bã trong bản chất tự nhiên, nhưng nó lại làm cho đức tin được tinh luyện, quý hơn vàng, và cuối cùng sanh ra sự nội khen, tôn trọng và vinh hiển khi Chúa Giê-xu hiện ra. Như vậy, sự khổ nạn trong đời sống đức tin không vô nghĩa, nhưng có một mục đích vĩnh cửu, nó chứng minh rằng chúng ta thật thuộc về Chúa, thuộc về vinh hiển của Ngài. Qua thử thách, Chúa giúp chúng ta trả lời những câu hỏi nền tảng, nước Đức Chúa Trời có thật sự là điều quý giá nhất với tôi không? Nếu nước Ngài không phải là điều tôi tìm kiếm hôm nay, thì tại sao tôi lại mong được sống trong nước ấy đời đời? Chính vì vậy, những hoạn nạn trong đời sống là phương tiện Chúa dùng để bày tỏ tấm lòng chúng ta đang hướng về đâu, hướng về trời hay hướng về đất. Sứ đồ Phao-lô nói trong Cô-lô-se rằng, anh em hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Chúa Cứu Thế ngự bên hữu Đức Chúa Trời. Chúng ta không sống như người thế gian, chỉ lo ăn gì, uống gì, mặc gì, nhưng tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trước hết. Những sự khổ nạn và buồn bã đến với chúng ta là cơ hội để Chúa đo lường giá trị thật của đức tin và huấn luyện tấm lòng chúng ta thiết lập lại thứ tự ưu tiên thuộc linh. Sự khổ nạn giúp chúng ta đặt Chúa lên trên hết, yêu mến Ngài nhiều hơn hết và tìm kiếm trước hết nước Ngài. Bởi nếu Chúa để chúng ta sống dễ dàng, không có điều gì phải chọn lựa, tự nhiên lòng chúng ta sẽ hướng về những điều trước mắt, tìm kiếm sự an toàn và thoải mái, khiến đức tin bị lu mờ. Vì vậy, Kinh Thánh xem sự chịu khổ là điều dĩ nhiên phải xảy ra cho người theo Chúa. Đó là dấu hiệu, là thước đo của những người được dự phần trong sự vinh hiển với Ngài, những người chọn lựa và thường xuyên chọn lựa đóng đinh mình trên thập tự giá, chọn đặt Chúa và nước Ngài làm ưu tiên cao nhất trong mọi sự. Sứ đồ Phao-lô nói rằng khi chúng ta đi trên con đường đó, đừng sợ hãi hay lo lắng vì những điều phải đối diện. Ông khẳng định, vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Sách Roma chương 8 câu 18. Phao-lô muốn nói rằng, những đau đớn hiện tại, nếu đem ra so sánh với vinh hiển đời đời mà Chúa dành cho chúng ta, thì hoàn toàn không thể đặt lên cùng một bàn cân. Sự vinh hiển ấy quá lớn lao, quá vĩ đại đến nỗi mọi mất mát hiện tại trở nên nhỏ bé, tạm bợ và không đáng kể. Điều này không phải chỉ là lý thuyết, Phaolô viết ra từ chính kinh nghiệm của ông. Ông đã đặt lòng mình nơi nước Đức Chúa Trời, chọn sự vinh hiển của Chúa là mục đích sống, và coi những điều trước kia là quý báu thì nay là sự lỗ, miễn là được Chúa cứu thế, được thông công trong sự thương khó của Ngài, để có thể kinh nghiệm quyền năng sự sống lại trong Ngài. Tại đây, chữ tưởng có nghĩa là cân nhắc, suy xét, đo lường. Ông nói, tôi đã cân nhắc rồi, nghĩa là ông đã mồi xuống để đo lường giá trị giữa điều tạm thời và điều đời đời, giữa thế gian và nước Đức Chúa Trời. Đây là điều mỗi người chúng ta cũng cần phải làm, phải có những lúc thật lòng ngồi lại trước mặt Chúa, soi xét trong ánh sáng của lời Ngài để quyết định đâu là giá trị thật. Có lẽ nhiều khi chúng ta chưa từng có một quyết định rõ ràng như vậy. Khi đối diện với những lựa chọn, có nên đi nhóm ngày Chúa Nhật, có nên dâng hiến, có nên dấn thân hầu việc Chúa không, thì lòng mình vẫn còn do dự, vẫn còn so đo giữa việc đời và việc Chúa. Nhưng Phaolô nói, tôi đã quyết định rồi, ông đã cân nhắc, đã so sánh, đã chọn lựa, và từ đó mọi quyết định khác trở nên đơn giản. Nếu chúng ta cũng có tiến trình, tưởng, như thế, nghĩa là một lần thật lòng cân nhắc và quyết định đặt Chúa lên trên hết, thì mỗi khi có sự xung khắc xảy ra giữa giá trị của đời này và giá trị của nước trời, ta sẽ biết mình phải làm gì. Khi đó, những đau đớn và mất mát không còn khiến ta bối rối, vì ta đã xác định sẵn rằng, không gì trong đời này có thể so sánh với sự vinh hiển hầu đến mà Chúa sẽ bày ra cho chúng ta. Chẳng hạn, ngay trong thời điểm của chúng ta, khi thế gian và xã hội bắt đầu bày tỏ thái độ chống nghịch lại với đức tin, thì người tin Chúa không lấy làm lạ. Khi những khó khăn, bắt bớ xảy ra, chúng ta không tranh đấu cách sai trật, không tìm cách tự bảo vệ mình bằng sức riêng, vì Chúa đã dạy trước trong Ma-thi-ơ rằng, khi ấy, người ta sẽ nộp các con, khiến các con bị hoạn nạn và giết chết các con. Các con sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh ta. Sách Ma-thi-ơ chương 24 câu 9. Trong sách Khải Huyền, Sứ Đồ Răng cũng cho biết rằng số người tuận đạo vì danh Chúa là vô số, không thể đếm được, và thế gian sẽ cho rằng giết người tin Chúa là việc đúng đắn. Chúng ta đang sống trong tiến trình mà xã hội đang đi dần vào chỗ đó, nên không thể mong đợi rằng thế gian sẽ đối xử với người tin Chúa một cách công bằng hay hợp lý. Nhưng chính trong bối cảnh đó, chúng ta được kêu gọi gieo mình vào trong niềm hy vọng nhiệm màu của đức tin, để đo lường sự mất mát, khó khăn, thử thách trong đời này với sự vinh hiển đời đời sẽ được bày ra cho chúng ta. Khi đặt hai điều này lên cùng bàn cân, chúng ta sẽ nhận ra rằng những đau khổ hiện tại thật giới hạn, tạm bợ và nhỏ bé vô cùng. Đối với người thế gian, khi họ mất mát điều quý giá của mình, họ đi đến tuyệt vọng vì họ không có hy vọng nào khác ngoài đời này. Khi những điều họ nắm giữ tan biến, họ không còn gì để trông cậy, và sự mất mát tạm thời ấy chỉ là khởi đầu cho sự mất mát đời đời, xa cách Đức Chúa Trời. Nhưng đối với người ở trong Chúa, sự mất mát mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Những điều chúng ta mất trong đời này thật ra không làm chúng ta thiệt hại gì, vì mọi phước hạnh thật đều đã được cất giữ đời đời trong Chúa. Ngay cả những điều tưởng như mất mát, Chúa cũng biến thành cơ hội để tăng thêm giá trị của đức tin, để nối kết chúng ta chặt chẽ hơn với sự vinh hiển sắp đến. Vì thế, người thuộc về Chúa không thật sự mất gì cả, trái lại, họ đang được chuẩn bị và được lớn lên trong vinh hiển. Đó là lý do Phaolô có thể nói với sự xác quyết mạnh mẽ rằng, vã, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Sách Roma chương 8 câu 18. Sứ đồ Phaolô nói điều này trong Cô-rinh-tô nhất, đoạn 4, câu 17-18. Đây là một phân đoạn mà chúng ta thường nhắc đến khi đối diện với sự chết. Nhưng thật ra, đây là điều mà người đang sống phải quyết định một lần cho đủ và tiếp tục sống trong giá trị đó, tức là biết đo lường giữa điều tạm thời và điều đời đời. Ông viết rằng, vì biết rằng Đấng đã khiến Đức Chúa Giê-xu sống lại cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại với Đức Chúa Giê-xu và làm cho chúng tôi ứng hầu với anh em trước mặt Ngài. Bởi chưng mọi điều đó xảy đến vì cớ anh em, cầu cho ân điển dài ra cách dư dật, khiến sự tạ ơn nơi nhiều người hơn cũng dư dật mà thêm vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên, bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được, vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Phaolô nói rằng, chúng ta sống trong đời này biết rõ thân thể mình đang hư nát, nhưng chúng ta cũng biết chắc có một hy vọng sống động, đó là người bề trong của chúng ta không bao giờ hư nát, mà mỗi ngày được đổi mới để hướng đến sự trọn vẹn trong ngày của Chúa. Sự hoạn nạn nhẹ và tạm mà ông nói đến không phải là điều vô nghĩa, nhưng chính là cơ hội, là con đường, là sự kết nối, dẫn chúng ta vào trong sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Nghĩa là, những điều tạm bợ bây giờ, dù có ra sao, thì trong chương trình của Chúa, chúng lại trở nên cơ hội nhân bội cho sự vinh hiển đời đời. Chính vì vậy, Phao-lô khẳng định rằng không thể đem so sánh những điều tạm thời ấy với sự vinh hiển vô lượng vô biên mà Chúa sắm sẵn cho chúng ta. Khi Chúa phán rằng, sự hoạn nạn nhẹ và tạm bây giờ sẽ sanh ra cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên, thì câu hỏi được đặt ra là, chúng ta có sẵn lòng đi qua chỗ tạm thời này để sống cho nước Đức Chúa Trời, hay chỉ chọn sống cho những điều ăn gì, uống gì, mặc gì trong đời này mà thôi? Sứ đồ Phao-lô nói rằng, khi chúng ta đã đo lường và quyết định được giá trị này, thì mọi điều khác trong đời sống trở nên tự nhiên. Dĩ nhiên, khi hoạn nạn đến, chúng ta không hoang mang, nhưng vui mừng vì biết đó là cơ hội để sống cho Chúa. Dĩ nhiên, con người bình thường của chúng ta vẫn sẽ cảm nhận mất mát, đau đớn, nhưng khi thước đo giá trị đã thay đổi, thì điều ấy không còn là đau đớn nữa, mà là cơ hội để nối kết với cõi đời đời. Ngược lại, nếu giá trị sống của chúng ta không rõ ràng, nếu chúng ta không thể thật lòng nói như Phao-lô rằng, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài, và những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta, thì khi hoạn nạn đến, chúng ta sẽ bị nghẹt mòi, không biết phải làm sao trong hoàn cảnh ấy. Kinh Thánh dạy rằng chúng ta có một sự chọn lựa hết sức rõ ràng. Những gì xảy ra trong đời này, dù có đến đâu, thì cũng chỉ đến bởi tay con người, bởi hoàn cảnh. Nhưng sự vinh hiển của chúng ta lại đến từ tay của Chúa, trong chương trình của Ngài. Sự khổ nạn của chúng ta chỉ là tạm thời, nhưng sự vinh hiển là đời đời. Sự mất mát của chúng ta chỉ giới hạn trong đời này, nhưng sự vinh hiển là sự vinh hiển vô lượng vô biên của thiên đàng. Với nhận thức như vậy, Phao-lô hỏi, có gì là khó để chúng ta bước đi trong đức tin? Khi nói về việc sống cho đạo tin lành, ông viết, ấy là vì tin lành đó mà ta đã được lập làm người giảng đạo, sứ đồ và giáo sư. Ấy lại là cớ mà ta chịu khổ, nhưng ta chẳng hề hổ thẹn, vì biết ta đã tin đấng nào, chắc rằng đấng ấy có quyền thép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó. Ti-mô-thê nhì chương 1 câu 11 đến câu 12. Ông nói, tôi đầu tư vào tin lành, nên vì tin lành tôi chịu khổ, tôi gặp khó khăn, nhưng tôi không thất vọng, không sợ hãi, không hổ thẹn, vì tôi biết đấng mà tôi tin, và tôi biết chắc Ngài có quyền giữ mọi điều tôi phó thác cho đến ngày Chúa trở lại. Chúng ta nói về những điều này để thiết lập nền tảng sống rõ ràng trong Chúa, vì Phao-lô đang mô tả một thái độ sống trông đợi sự cứu chuộc thân thể. Ông dùng những từ rất mạnh, ước ao nóng nảy, than thở, trông đợi. Nếu những điều này không hiện hữu trong đời sống chúng ta, thì đức tin chỉ còn là lý thuyết suông. Thật thế, muôn vật ước ao nóng nảy mà trông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra. Sách Roma chương 8 câu 19. Không những muôn vật thôi, lại chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Sách Roma chương 8 câu 23. Nghĩa là mọi ước vọng, mọi trông đợi thật sự đều phải hướng đến sự vinh hiển đời đời đó. Nếu điều ấy không có trong quyết định sống của chúng ta hôm nay, thì mọi lời bàn luận về đức tin chỉ là vô nghĩa. Vì vậy, chúng ta cần nối kết vào chân lý này để có thể xây dựng một đời sống rõ ràng trong Chúa. Nếu không, chúng ta sẽ dễ bị cuốn vào việc tìm kiếm sự an toàn, bình an và thỏa mãn tạm bợ trong đời này. Bản năng tự nhiên của con người là muốn bình yên, muốn yên ổn, nhưng khi chúng ta đặt mục tiêu vào sự bình yên của đời này, thì chính lúc đó chúng ta đánh mất sự nối kết với phước hạnh đời đời mà Chúa dành cho mình. Chúng ta không tìm bình an của thế gian này, nhưng tìm sự hữu hiệu cho Chúa, sống một đời có giá trị đời đời. Vì thế, mỗi người chúng ta phải có một quyết định dứt khoát, một chọn lựa rõ ràng, để sống theo lời Chúa dạy, trong ánh sáng của sự vinh hiển vô lượng vô biên của nước Đức Chúa Trời. Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Sách Roma chương 8 câu 18. Quý thính giả thân mến, tuần sau chúng ta tiếp tục đi đến các câu tiếp theo trong chương này với chủ đề tương lai vinh hiển. Chúng ta chờ đợi sự cứu rỗi thân thể. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.
Nếu khi nào cuộc đời mình sao quá rối ren, nếu ưu sầu hàng ngày dập tắt niềm vui, nếu ta nhìn mọi người mà không thấy lên men, nếu ta thương ngờ vực mà mất lòng tin. Khi nào cuộc đời mình sao quá rối ren, nếu ưu sầu hàng ngày dập tắt niềm vui, nếu ta nhìn mọi người mà không thấy mến thương, nếu ta thương ngờ vực mà mất lòng tin, thì hôm nay ta nên cài hết với Giêsu, trình lên Cha mọi điều xấu xa trong lòng. Chúa nhân từ thương nhậm lời van thân thiết tha, đoái thương và làm sạch lòng hết tội nhớ. Nếu khi nào mình tự tìm ra những lối riêng để tu trì cho ngày ta biến thành tiên, nếu ta gạt mọi lời dạy khuyên của thánh kinh, quyết theo đường trần tục đen tối triền miên, thì hôm nay ta nên khai hết với Giêsu rằng lòng ta tràn đầy sâu sắc kiêu ngạo. Chúa trên trời nhìn vào lòng ai biết khẩn xin, biết khiêm nhường, mời ngài ngự xuống làm vua.
Lòng tôi tin và sẽ không lo hay sợ, dẫu giữa khổ đau đêm tối hay trời sáng tươi, vì Giêsu cùng với tôi đi suốt đời, Chúa dắt dẫn tôi qua mỗi nẻo đường khó nguy. Lòng tôi vui hoan ca dẫu rằng đời đường đen tối, tôi luôn có cứu Chúa bên mình mọi khi cô đơn. Dầu vạn muôn tiền cũng không sao mua được, cứu Chúa của tôi đứng dắt chân tôi mọi nơi. Rồi khi tôi vượt hết phong ba trong đời, cứ mãi thỏa vui với Chúa thái bình của tôi. Lòng tôi tin và sống với muôn hy vọng, giữa cánh khó khăn tôi chẳng lo phiền lòng chi. Lòng tôi vui hoan ca dẫu rằng đời đường đen tối, tôi luôn có cứu Chúa bên mình mọi khi cô đơn. Dầu vạn muôn tiền cũng không sao mua được, cứu Chúa của tôi đấng dắt chân tôi mọi nơi.
Yêu thương tôi
đêm buông mênh mông trên đường, đời nhạt nhòa bên kia màn khói mây vương. Nước bốc chua yêu thương trong khi muôn phương phong ba điên cuồng, đời mơ dần sau muôn đợt sóng trùng dương. Chân gian khuất xa bước cùng với cha trong tình thắm thiết bao la, được đi với cha cho dù thời gian
chân, bước tôi theo Chúa thật gần qua nhiều gian truân, ngày đêm mưa nắng tôi nếm bao nhiêu chuyện buồn, tôi sống trong bao đau thương, cuộc đời còn nhiều chặng đường xa xưa. Chọn đường riêng cha tôi mà vâng theo Giê-xu thôi, dù đường muôn lối sớm tôi ngài đưa dắt tôi, dù lối đi bao xa xôi, dù khiếp kinh vây quanh tôi, được bên Chúa thỏa lòng rồi. Chúa trao tôi cây thập tự với bao âu yếm dặn dò, trên đường cam go đừng quên yêu Chúa, theo Chúa vai mang thập tự kiên nhẫn vươn thao Giê-xu.